SBS Việt ngữ.
Và Xuân Ngọc tiếp tục chương trình với quý vị trong mục Mỗi ngày một câu chuyện. Trong vài ngày nay thì câu chuyện hàng nghìn que thử HIV và viêm gan B tại bệnh viện St. Paul ở Hà Nội bị cắt đôi trước khi xét nghiệm là một trong những câu chuyện không phải chỉ người Việt trong nước quan tâm mà cả những đồng hương ở nước ngoài. Bởi câu chuyện đó ảnh hưởng tới đời sống của chính người dân và cũng khiến người ta đau xót hơn khi nhìn về nền y tế ở trong nước. Theo các chuyên gia về vi sinh, thì hành động cắt đôi những que thử nghiệm HIV và viêm gan là không thể chấp nhận được, bởi hoàn toàn có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm của người bệnh. Trường hợp bệnh nhân dương tính HIV nhưng kết quả trả lại khẳng định là âm tính thì sẽ rất nguy hiểm. Không biết là hành động gian dối mang lại được bao nhiêu tiền bạc. Thế nhưng một bộ xét nghiệm HIV gồm 100 que thử cũng chỉ có giá 3 triệu đồng Việt Nam mà thôi. Không lớn, nhưng ảnh hưởng thì không nhỏ. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa St. Paul vào lúc này vẫn cứ tiếp tục họp, tiếp tục rà soát lại toàn bộ sự vụ. Còn người dân thì tiếp tục lo lắng. Ở góc độ y tế, tác hại của việc cắt xén que thử nghiệm HIV và viêm gan B nghiêm trọng như thế nào? Xuân Ngọc cùng quý vị nghe bác sĩ Phan Đình Hiệp ở Melbourne phân tích chi tiết.
Thưa Xuân Ngọc và quý khán giả, thì sự việc này rõ ràng nó nghiêm trọng về vấn đề y tế. Bởi chỗ rằng là chúng ta là bệnh nhân, chúng ta đi xét nghiệm, chúng ta muốn cái chẩn đoán phải chính xác. Và chưa kể là cái test mà để nói là chúng ta bị HIV hay là viêm gan B, đặc biệt là SIDA, HIV ấy, là một cái căn bệnh mà ai cũng sợ. Như vậy nếu mà chẩn đoán chỉ cần một chút không chính xác, tức là từ có thành không có hoặc là từ không có thành có, thì đó là một sự nghiêm trọng đối với sức khỏe và cái nỗi lo của người bệnh. Còn đối với vấn đề mà đứng với góc độ xã hội thì chúng ta thấy có rất nhiều vấn đề trong cái việc này. Đó là kể cả về mặt đạo đức, về cả mặt lòng tham, về sự giả dối, về cái đào tạo. Và làm sao để thay đổi cả một cái hệ thống như vậy, đó là vấn đề rất lớn, phòng chống nhau.
Vâng, đúng là khi mà để mà bóc tách ra thì rất là nhiều chuyện để mà nói về cả một cái nền y tế nữa cơ. Nhưng mà theo bác sĩ thì tại sao họ lại làm như vậy? Cụ thể là cái cơ quan đó, cụ thể là cái bệnh viện, cái bộ phận của bệnh viện đó. Và rất có thể nó xảy ra, thậm chí có thể đây cũng không phải là lần đầu tiên mà có lẽ là mọi người mới biết thôi.
Xin Ngọc nói hoàn toàn đúng. Giống như nếu mà những người như hiệp là những người làm về y tế và quan tâm đến tình hình y tế trong nước, thì có thể thấy rõ ràng rằng nó có rất nhiều sự kiện, đây chỉ là một phần thôi, phần nhỏ thôi. Chúng ta thấy biết những cái vụ trước như là ăn chặn vaccine, là cái vaccine tiêm ngừa thì cắt lấy nửa đô, hoặc là nhiều thuốc thì làm giảm đô của thuốc đi để mà điều trị. Hay là những cái người mà trong nước người ta cũng thường hay nói vấn đề, kể cả những vấn đề như là thay thủy tinh thể hay là thay cái van tim, hoặc là ngay cả là những cái xét nghiệm, là tất cả có thể là người ta sẽ có thể làm giả dối hết. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ giống như chúng ta nói từ đầu, đấy là lòng tham. Còn người ta tham lam và bớt. Ví dụ như là cắt một ít thì lại lấy một cái tuồn ra ngoài. Cái ăn cắp này nó thành ra hệ thống rồi. Việt Nam y tế chỉ là một phần nhỏ trong một cái hệ thống lớn. Quan lớn thì ăn lớn, quan nhỏ ăn nhỏ, người nhỏ ăn nhỏ, làm đâu ăn đấy. Thì cái nhân viên y tế người ta ăn chặn cái này, thì Xuân Ngọc thấy không, nó thực ra rất, nói là nghiêm trọng nhưng mà nó rất là cái kinh tế rất là nhỏ. Một cái que là 30.000, người ta lấy đi người ta được có 15.000. Cho dù là họ làm bao nhiêu bệnh nhân đi nữa thì cái tổng số gì đâu khoảng chừng là 50-100 triệu đi, không ăn thua gì những cái dự án cả ngàn tỷ mà đi lấy chỗ. Nhưng mà cái chỗ dở ở cái điểm là nhân viên y tế, làm nhân viên y tế người ta luôn luôn coi cái ngành y tế là ngành là lấy tâm lấy đức làm trọng, thì không thể nào anh đánh cái giá tính mạng bệnh nhân trong trường hợp này được mà người ta dám làm như vậy. Tức là như Ngọc nói, đây là bệnh viện St. Paul, là bệnh viện hồi xưa Hiệp ở Việt Nam, Hiệp có học ở đó. Tức là đó là một bệnh viện khá lớn, một trong 4 bệnh viện lớn của Hà Nội, của trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Thế mà người ta còn làm ăn thế này mà. Như mình đọc tin thì thấy là những người mà 3 người đình chỉ, thì có người nào là thạc sĩ, 1 người, 2 người là cử nhân. Thưa Trang Ngọc biết đó, tức là đã học cử nhân, tức là hệ qua chúng ta gọi là tương đương với hệ đại học rồi. Thì chúng ta làm là con người, chúng ta đã học về y khoa, về khoa học, chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta cắt cái mẫu xét nghiệm nữa thì còn đâu là cái độ chính xác. Và nguyên tắc là không có ai cho phép, không có nước nào mà suy nghĩ ra cái chuyện này để làm như vậy. Thế nhưng ở Việt Nam, người ta cái tâm lý vặt vãnh và tham khôn lõi nó đi lên lóc tất cả các ngóc ngách, và bệnh nhân Việt Nam thì thiệt sự là đau khổ.
Vâng, như vậy mới thấy là mọi người rồi bệnh nhân ở Úc này may mắn quá bác sĩ nhỉ.
Ở bên Úc thì chắc chắn là hầu như không chuyện đó, bởi vì nói chung là cái lòng tham có thể ở đâu đó vẫn có. Chúng ta vẫn nghe nói lâu đó, ví dụ như là có những bác sĩ là không khám bệnh nhân mà chạc để lấy thêm tiền, rồi chúng ta vẫn nghe nói là những cái người thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta nếu mà chuẩn mực y tế nó là gọi là chuẩn mực thì không ai làm cái chuẩn mực mà sai. Ví dụ như ở Việt Nam chưa có nhiều bệnh nhân người ta về, người ta nói nào là đi chữa răng nước Ngọc biết không, thì cái người quay qua quay lại người ta lấy cái khăn người ta lau sạch cái dụng cụ, người ta lại nhổ răng tiếp. Ôi cho trời. Bệnh nhân đó là bệnh nhân của mình đi về nói vậy, nghe xong mình tưởng thấy tóc gáy đi, bởi vì người ta không biết chuyện đó. Hay là trước đây chúng ta nghe tin tức ở Việt Nam cái vụ nào là cái bà đi y tá thôi, y tá vườn mà đi mổ cắt cái dao quy đầu cho bao nhiêu em bé bị nhiễm bệnh màu gà đấy, thì đó là tức là người ta không đảm bảo cái quy tắc vệ sinh vô trùng, người ta không đảm bảo tính khoa học chính xác, và quan trọng và trên hết người ta không coi trọng tính mạng của bệnh nhân và coi thường hệ thống luật pháp. Trong cái vụ này nó còn một cái điểm mà mình thấy báo chí ít nói, mình thấy nó còn dở hơn nữa là cái việc là cái sự phản ứng của ban lãnh đạo của bệnh viện Sanborn. Yeah. Người ta nói rằng là 40 que đó là người ta làm thử nghiệm, không có cái thử nghiệm nào hết, không ai thử nghiệm mà cắt ra một nửa hết. Đây là chúng ta thấy không, đây là một cái hệ thống nó sai từ dưới và trên vẫn không nhìn ra cái sai, hay là một hình thức bao che con ông cháu cha nào đó mình không rõ, mình không kết luận, nhưng mà không có, mà phải khẳng định đứng về chuyên môn là không có cái lý thuyết nào mà thử cắt cái que đó làm nửa để mà coi thì có dương tính hay không. Người ta lấp liếm cái chuyện là giữa cái việc thử nghiệm y tế là người ta có cái gọi là vấn đề y đức, có vấn đề mà quy trình của vấn đề thử nghiệm như thế nào, chứ đâu có phải là cứ nói vậy để mà chống chớ rằng giống như là đây là người ta muốn cải tiến cái gì thì không biết nữa.
Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp chia sẻ những thông tin và cái góc nhìn y tế với chương trình SBS ạ.
Cảm ơn Trang Ngọc và cảm ơn quý thính giả.
Thế còn với những người sống ở Hà Nội, thủ đô Việt Nam, đối mặt với y tế thiếu trách nhiệm, thực phẩm bẩn, không khí ô nhiễm, họ nghĩ gì về cách làm gian dối của một bệnh viện lớn hàng đầu ở đây? Một bà mẹ có hai con ở Hà Nội chia sẻ.
Mình là Hiền, mình hiện đang sinh sống ở Hà Nội. Mình đang có hai con nhỏ và mình ở cùng với bố mẹ. Bố mẹ mình thì cũng đã lớn tuổi rồi và thực sự là con và bố mẹ đều nằm trong hai cái đối tượng mà với cái khí hậu hiện tại thì dễ bị ốm này, dễ mắc một số bệnh theo lứa tuổi này. Và cái điều quan tâm cơ bản nhất của mình đấy là y tế. Nhưng mà nhiều thông tin gần đây thì cái thông tin y tế, cái niềm tin vào y tế ở Việt Nam hiện nay đang khiến cho mọi người phải lo lắng nhiều. Hình như là cái việc bệnh viện Đa khoa Sanpon làm những cái kết quả xét nghiệm như gần đây mọi người có đọc trên thông tin ấy, thì cảm thấy rất là lo lắng. Tại vì đấy là những cái bệnh mà lây truyền này, rồi là dễ lây nhiễm, và mọi người phải chú trọng rất là nhiều ấy. Cuối cùng mọi người lại coi thường cái việc đấy một cách quá đáng, cảm thấy mất niềm tin khủng khiếp luôn.
Vậy thì theo Hiền ấy, thì nó bắt nguồn từ cái nguyên nhân nào mà dẫn đến những chuyện như thế?
Mình nghĩ cơ bản nhất vẫn là cái chế độ đãi ngộ và cái mức lương dành cho khối cán bộ làm trong ngành y tế. Mình nghĩ cơ bản là như thế, bởi vì khi mà họ không đủ cái nguồn thu nhập để cho cuộc sống, họ bắt buộc họ phải đi tìm cách để xoay vần những cái công việc của họ để tạo ra một cái nguồn sống khác. Thực ra mình đã có cái trải nghiệm với bệnh viện Đa khoa Sanpon. Bệnh viện Đa khoa Sanpon thì là một bệnh viện lớn, nó nằm ở trung tâm Hà Nội. Và phần lớn bệnh nhân ở xung quanh đó, ví dụ như là quận Ba Đình hay quận Đống Đa này, thì thường là khi có bệnh thì mọi người sẽ lên bệnh viện Đa khoa Sanpon vì đi lại thuận tiện nhất và cũng gần gũi nhất. Nhưng mà mình thì có hai cái trải nghiệm không vui với bệnh viện Đa khoa Sanpon. Có thể là nó chỉ là trường hợp cá biệt thôi, nhưng mà đấy cũng chính là hai cái trường hợp làm mất niềm tin của mình đối với bệnh viện. Thứ nhất là có trước đây thì mẹ mình năm 2002 có bị tai nạn và bị rạn xương. Bệnh viện, khi đến bệnh viện thì cái cách tiếp đón thì nó đã là một cái phổ biến chung của ngành y ở Việt Nam rồi. Thế nhưng mà sau đó thì mình, khi mà mẹ mình bó bột xong về nhà thì vẫn thấy đau, mình có cho đi khám ở một viện khác thì người ta có mở ra và chụp chiếu lại thì hóa ra là bó bị lệch, nên là cái xương của mẹ mình rất là đau. Lần thứ hai là khi mà bạn lớn nhà mình năm 2008 được 6 tháng thì bạn chỉ làm những cái nốt nhiệt miệng ở trong miệng thôi. Nhưng mà thời điểm đó là con đầu, mình chưa có kinh nghiệm nuôi con. Mình có đưa đi khám thì bác sĩ nói là con bị chân tay miệng, về rất là run, bởi vì tại cái thời điểm năm 2008 là bệnh chân tay miệng bắt đầu phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Nhưng mà sau đấy mình lại đưa đi khám một bác sĩ khác nữa thì bác sĩ bảo là không, cái này đơn giản chỉ là nhiệt miệng thôi, chỉ bôi một loại thuốc rất đơn giản để làm cho giảm những cái vết sưng tấy đấy là xong. thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà thực sự là qua hai lần đấy thì mất niềm tin trầm trọng với bệnh viện đa khoa Sanh Pôn. Sau đấy lại đến lần này nữa, khi mà không phải là người được trải nghiệm mà chỉ là đọc thông tin trên báo thôi, nhưng mà mình thấy rất là bức xúc. Bởi vì một kết quả mà nhân lên 4, vậy thì có thể là cái số lượng của nó lên, nhân lên rất rất nhiều lần. Những người có thể là không bị bệnh mà lại nghĩ là mình bị bệnh rồi, hoặc là bị bệnh không điều trị, bởi vì là tôi nhận được kết quả xét nghiệm mà tôi không bị bệnh, vậy thì tôi điều trị làm gì? Đấy, vô cùng nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến không phải là sức khỏe của cá nhân người bệnh mà còn cả những người xung quanh nữa. Vì ví dụ như là bạn bị nhiễm HIV rồi, nhưng mà bạn đi xét nghiệm, bạn được nhận kết quả là bạn không nhiễm HIV, vậy thì làm sao mà có thể tin chắc chắn rằng là cái bệnh thì nó không lây truyền?
Vâng, nghe những thông tin, những chia sẻ nãy giờ, chắc là quý vị cũng có những cảm nghĩ riêng của mình về thảm trạng y tế và đời sống ngay ở thủ đô của Việt Nam. Và Xuân Ngọc nghĩ là với những người ở Úc này được hưởng một nền y tế tân tiến, công bằng, an toàn, thì tình hình của đồng hương ở trong nước khá là lạ lẫm với kiểu phục vụ bệnh nhân và hành xử y đức như thế. Chị Uyên Di sống tại Melbourne thường xuyên quan tâm hiện tình trong nước, chia sẻ suy nghĩ của mình.
Anh Xuân Ngọc, trước hết là mình phải nói rõ là mình qua Úc rất là lâu rồi, cho nên cuộc sống của mình là ở xứ Úc này rất là quen thuộc. Ở Việt Nam thì bây giờ thực sự là rất là lạ đối với mình. Nó không phải là một đất nước thân quen hay là mình hiểu biết bên Việt Nam nhiều nữa. Nhưng mà khi mình coi cái video clip đó thì mình thấy thực sự là nổi da gà. Bởi vì mình nghĩ tới những cái phục vụ về y khoa đây đó anh. Thì mình thấy là một trời một vực. Ví dụ như người dân ở bên Úc của mình nó có thể kiện nhà thương với những cái court case, nghĩa là một người có thể kiện được nhà thương rồi chứ không cần phải một cái khối lượng người như vậy. Thưa anh, đơn cử đưa ra một cái ví dụ giống như trong cái tờ báo The Guardian cách đây mấy ngày đó thì có đưa tin là cô Delphine Murphy thì cổ bị chết vì sau khi mà cổ đi tới nhà thương, sau 12 ngày cổ đi tới nhà thương cho cái cuộc giải phẫu thì sau đó là cổ bị dị ứng và cổ bị tử vong.
Vâng.
Thì người ta có thể kiện nhà thương. Cái đó nhà thương này ở Bendigo, ở St. John's of God Healthcare. Thì cái câu chuyện đó nó đã xảy ra từ 2016 và cái cuộc kiện nó tới bây giờ vẫn còn. Ở bên đây, ở bên Úc này mình có những cái State Health Watchdog, một cái cơ quan tổ chức gì đó để mà kiểm tra lại cái công việc phục vụ ở trong nhà thương nó có đàng hoàng hay không. Bởi vì khi mà mình sống trong một cái xã hội mà cái nhân quyền, cái giá trị của con người nó được đặt lên trên cái chỗ mà cao nhất như vậy đó, thì nhìn về Việt Nam mình thấy rất là khủng khiếp. Bởi vì khi mà anh đi thử máu mà máu anh được pha trộn với lại 3-4 người nữa thì cái công việc thử máu của anh là còn ý nghĩa gì nữa đâu, phải không anh? Dĩ nhiên là những người học trong ngành y đó, dẫu là họ chỉ là người thí nghiệm, làm trong khoa thí nghiệm thì họ cũng phải có bằng cấp, cũng học chữ nghĩa. Nhưng mà hình như là cái đạo đức, mình có thể khẳng định là cái đạo đức nghề nghiệp, cái đạo đức, cái lương tâm của một con người nó không còn nữa. Thì khi mà cái xã hội, cái lương tâm, cái đạo đức con người không còn nữa thì mình còn cái gì được anh?
Cái góc độ khác, liệu rằng những cái nạn nhân đó mà không phải là một người, hai người hay là 10 người mà là rất nhiều người, họ sẽ làm được cái gì?
Ở bên Việt Nam á, mình có cái cảm nhận có thể mình sai, có thể mình đúng. Nhưng mà nhìn quá nhiều trường hợp qua một thời gian rất dài thì mình có cái nhận xét là người Việt Nam á, hình như là họ không có nghĩ tới cái chuyện kiện cáo. Mà ngay cả người Việt Nam mình sống ở đây họ cũng tránh tối đa cái chuyện kiện cáo, bởi vì đối với họ nó rất là phức tạp. Thì bên Việt Nam khi mà cái quyền con người không có được công nhận trên rất là nhiều lĩnh vực thì cho nên họ nghĩ trong đầu của họ là họ kiện để làm gì, mất thời gian thôi chứ không có làm gì được hết, cho nên họ cứ cam chịu và họ chấp nhận như vậy. Khác với lại người dân Úc ở đây, người dân Úc ở đây cúp điện, bị điện mất mấy ngày họ cũng kiện, bão tố bị cháy họ cũng kiện, lũ lụt họ cũng kiện, bởi vì tất cả những cái đó là trách nhiệm của những cái nhà chức trách trong cái địa phương của họ. Thì khi mà anh không có kiện, không có lấy cái quyền công nhân của mình ra để kiện nhà nước, kiện cái pháp luật thì họ mình lại bị đàn áp tiếp tục. Và cái vòng lẩn quẩn nó cứ xảy ra hoài như vậy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Uyên Di đã chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này với SBS, với thính giả của chúng tôi ạ.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc.
Vâng, ai cũng muốn có một cuộc sống ít nhất là bình thường, an toàn. Nhưng nếu không thể có được điều đó thì những người thấp cổ bé miệng, những người không có tiền, có bạc, không có đủ điều kiện, họ phải làm như thế nào? Phải chăng vì thế mà đến ngày hôm nay, 2019, vẫn còn những chiếc xe chở người trốn vào Anh để mất đi 39 sinh mạng, vẫn còn những chuyến hành trình rời quê hương để đi tìm cuộc sống mà người ta chỉ cần sự bình thường đó. Vâng, và tới đây thì mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại cho chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đồng hành với chúng tôi 2 tiếng đồng hồ. Còn bây giờ chúc quý vị ngủ thật là ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.